Các bạn thân mến, có vẻ như tấm màn bí mật của 20 năm trước đã dần được hé lộ lại qua hồi ức của Lan Chi khi Thanh Hoa nhắc đến những điều mà cô không hiểu. Vậy thì Dây sẽ không trì hoãn lâu hơn nữa câu chuyện quay ngược thời gian ấy với chương 5 của Tìm Trong Nỗi Nhớ ngày hôm nay nhé. Chương 5, phần 1. Mọi sự đã thay đổi rất nhiều sau khi TH rời khỏi Moscow. Trước đó một năm, chúng tôi cứ tưởng mình không còn có thể hạnh phúc hơn được nữa. Tốt nghiệp đại học xong, về nước nghỉ ngơi được vài tháng thì cả tôi, TH và Quy đều được trở lại Moscow làm tiếp nghiên cứu sinh. Ba đứa lại cùng đi một chuyến máy bay, lần này có cảm giác như trở về nhà. Sau 5 năm, Moscow đã trở nên thân thương với đầy kỷ niệm. Ca ra đón tôi ở sân bay. Anh ôm ghì lấy tôi rồi kêu: "Sao có mấy tháng mà em gầy đi thế?" "Tại mùa hè nóng quá, em chưa quen lại được với khí hậu ở nhà." Tôi bảo: "Tôi không muốn thú nhận với ca rằng lý do chính là vì tôi chưa quen sống xa anh. Kể từ buổi hoàng hôn trên phố Abad ấy, tôi như bị cuốn theo ca vào một cơn bão lốc. Tình yêu của anh mạnh mẽ, ào ạt đến nỗi tôi không có lúc nào dừng lại để thở, để suy nghĩ, để nhìn ra xung quanh, lúc nào cũng chỉ thấy có ca trước mắt. Đi đâu cũng có anh ở bên. Tôi ngồi nhà viết luận văn tốt nghiệp, ca mang tài liệu sách vở của anh đến nhà tôi, ngồi bên cạnh, nói là để cùng thi đua học tập, nhưng chốc chốc anh lại rời sách ra, lúc thì vuốt tóc tôi rồi bảo: "Cứ viết đi, đừng để ý gì đến anh." Lúc khác lại năn nỉ: "Rồi xe ơi, cho anh hôn một cái thôi, không thì anh chết mất." "Hôn lên trán thôi nhé." Tôi đùa: "Hôn chán thì chán chết." Ca cười rồi tự coi là đã được phép. Anh nghiêng người về phía tôi, sách vở của hai đứa rơi rào rào xuống sàn nhà, và phải đến 15 phút sau mới được ca cúi xuống nhặt lên đặt lại vào chỗ cũ. Kết quả là chương cuối cùng trong luận văn của tôi bị ông thầy bắt viết lại lần thứ hai và kêu là mắc nhiều lỗi chính tả vớ vẩn. "Có chuyện gì thế? Những chương trước khó hơn thì em lại viết rất tốt và hầu như không có lỗi." Ông thầy tôi ngạc nhiên bảo: "May mà trước đó tôi đã viết xong những phần cơ bản, cho nên cuối cùng cũng hoàn thành được luận văn và tốt nghiệp đại học với bằng đỏ." Nhận bằng, vừa mừng vừa lo sợ vì không hình dung nổi về nước sẽ sống ra sao khi không có ca bên cạnh. Thời hạn nghiên cứu sinh của anh còn 2 năm nữa mới xong. Tôi và anh đều không dám nghĩ đến chuyện phải sống xa nhau những 2 năm. Cả hai đứa đều bám vào niềm hy vọng là mấy tháng sau, tôi sẽ được quay lại để học tiếp. "Nhưng nếu em không được sang lại thì sao?" Tôi hỏi. "Thì đến kỳ nghỉ Noel anh sẽ về Hà Nội, chúng mình sẽ làm đám cưới." Ca trả lời chắc như đinh đóng cột. Tôi ngả đầu vào vai anh, mơ màng tưởng tượng đến lễ cưới của mình ở Hà Nội, tưởng tượng đến một bé con sẽ ra đời 9 tháng sau đó, tưởng tượng rằng cái nhìn sâu thẳm và nụ cười dễ thương của bé, giống hệt như ca, sẽ giúp tôi chịu đựng nốt một năm cuối cùng sống xa anh. Nhưng niềm hy vọng của bọn tôi vậy là đã thành hiện thực. Trước mắt chúng tôi còn có 2 năm sống bên nhau ở Moscow. Kế hoạch về lễ cưới và baby tạm gác lại. Bây giờ chuyện cần phải lo là học hành, thi cử, luận án. "Chỉ hoãn lại 3 năm, đợi em học xong thôi đấy nhé." Ca cảnh cáo tôi. Rồi nghĩ ngợi một lúc, anh hăng hái bảo: "Mà sao phải hoãn lại nhỉ? Chúng mình cứ làm luôn đám cưới ở Moscow ngay bây giờ đi." Anh đâm ra phấn khởi với sáng kiến đó tới mức ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại đến mấy lần, làm tôi sốt cả ruột. "Thì cứ từ từ, để em thử một cái đã rồi chúng mình tính sau." Tôi bảo. Tính đi tính lại, tôi vẫn muốn đợi lúc học xong về Hà Nội mới làm đám cưới. Tôi muốn lễ cưới của tôi phải có mặt bố tôi, có mặt cô tôi mà từ khi mẹ tôi mất đã thương yêu chăm sóc chị em tôi như mẹ, có mặt đông đủ bạn bè học cùng từ phổ thông đến đại học. Và lại có gì mà vội, cưới hay không thì lúc nào ca cũng vẫn ở bên tôi. "Mày có đuổi hắn cũng chẳng chịu đi đâu, việc gì phải lo giữ." TH xui. Lúc tưởng rằng sẽ phải sống xa ca lâu thì tôi phát hoảng, sẵn sàng cưới ngay, sẵn sàng có con ngay. Bây giờ anh đang ở bên, tôi lại nấn ná chưa muốn vội bước vào cuộc sống đó. Tôi luyến tiếc cái thời lãng mạn, tán tỉnh, tặng hoa. "Cưới rồi thì anh vẫn tặng hoa cho em hàng ngày." Ca thể thốt. tôi bèn có cái mặc cả. Thôi, không phải 3 năm mà chỉ 2 năm nữa thôi nhé. Khi nào anh bảo vệ xong về nước thì em sẽ xin phép về cùng với anh. Chúng mình cưới ở Hà Nội rồi em quay sang học tiếp. Anh ở lại mà chẳng biết có đủ sức thủ tiết đợi em 1 năm không. Đợi em thì mấy chục năm anh cũng đợi được, nhưng giá em đừng bắt anh đợi ngày nào thì hơn. Ca bảo. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đồng ý với kế hoạch 2 năm của tôi. Chỉ bảo thêm rằng nếu em thay đổi ý kiến, muốn cưới sớm hơn thì nói ngay với anh nhé. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nộp mạng cho em. Tạm thời thì hầu như ngày nào ca cũng đến nộp mạng ở nhà tôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tự nhiên tôi thấy căn phòng nhỏ của mình bị lấn chiếm từ lúc nào không biết. Khắp nơi bừa bộn sách vở đồ đạc của ca. Đầu tiên chỉ là mấy quyển sách thôi, ca mang đến đọc, vẫn với tinh thần thi đua như trước. Rồi buổi tối đứng dậy ra về thì bảo, anh để sách lại đây LC nhé, mai anh đến đọc tiếp. Dần dần, hình như cả tủ sách của ca đã được chuyển hẳn về nhà tôi. Sau thì đến các loại quần áo, đồ dùng cũng xâm nhập bằng cách ấy. Cuối cùng là lượt của cái giá vẽ cồng kềnh với tất cả đống phụ tùng kèm theo. Hôm ca vác cái đống lỉnh kỉnh này vào nhà, tôi vừa định mở miệng phản đối thì anh chặn họng ngay. Thiếu những thứ này anh không sống thoải mái được, cảm thấy hình như không phải là nhà của mình nữa. Thì tất nhiên đây không phải là nhà của anh, em nhắc cho anh nhớ, đây vẫn là nhà em đấy nhé, tôi nhận xét. Ừ nhỉ, dạo này ngày nào cũng ở đây từ sáng đến tối nên đâm ra quên mất cứ tưởng bở. Ca cười xòa, nhưng mà không có em thì anh càng không sống thoải mái được, thấy rõ ràng không phải là nhà của mình. Hay là em chuyển đến chỗ anh ở đi, anh sẽ mang đồ của anh về đó ngay. Tôi lắc đầu, thấy chưa, ca đắc thắng, chuyển mấy thứ đồ này dễ hơn là chuyển em. Tôi đành chấp nhận cho cái giá vẽ vị trí thứ nhì trong đời ca, sau tôi, và chia sẻ căn phòng chật chội của mình với nó. Nhờ đó mà tôi biết được niềm đam mê lớn của anh, vẽ. Vẽ chỉ là một say mê nghiệp dư của ca, ngành học của anh là kiến trúc, nhưng đôi khi tôi có cảm giác là anh dành nhiều tâm huyết cho hoạt động này hơn là ngành học chính của mình. Anh có thể vẽ hầu như mọi lúc, lúc vui, lúc buồn, lúc gặp bế tắc trong luận án, lúc nghĩ ra một ý tưởng hay. Tranh của ca rất trừu tượng khó hiểu. Tôi vốn đã mù tịt về hội họa, xem tranh của anh cứ thấy đầu óc mình sao mà u mê mê. Nhưng càng không hiểu thì lại càng ngưỡng mộ. Ca bảo, từ khi anh gặp tôi, trong tranh nào của anh cũng có tôi. Anh nói vậy thì tôi sung sướng tin là vậy. Chứ thực ra nhìn căng cả mắt, tôi cũng không dám quả quyết là có mình trong tranh của anh. Giữa những bố cục kỳ lạ, đôi khi thấy thấp thoáng mờ ảo cái gì đó giống như một bờ vai gầy với mái tóc đen dài buông xõa, một thân hình thon thả với vạt váy trong gió bay bay, hay là một đôi mắt to, to quá khổ. Tất cả đều là tôi, theo như ca nói. Tôi gật gù đồng tình và nói với vẻ mãn nguyện. Ít nhất thì những đứa béo quay và tóc ngắn cũng không thể nhận vơ là được anh vẽ. Mấy cô tây tóc vàng cũng không có cớ để nhận xét rằng. Rồi tôi chỉ vào bức tranh có đôi mắt to và hỏi. Mắt em thô lố như thế này à? Mắt em mênh mông như thế đấy. Ca cười và cúi xuống hôn vào mắt tôi. TH và Quy đến chơi, sửng sốt khi thấy căn phòng của tôi đã biến thành xưởng vẽ với ngổn ngang đồ đạc. Chết thật, cô bạn tôi thốt lên. Hai vị này đã xây tổ ấm ở đây rồi đấy à? Sao không báo cho bà con biết để ăn mừng? Tôi hơi ngượng, chưa biết nói sao thì ca đã nhanh nhẩu trả lời. Chưa xây gì đâu, mới chỉ là tổng diễn tập thôi. Mục đích là để huấn luyện LC dần dần. Tại vì LC kêu sợ cuộc sống gia đình, tiếc thời lãng mạn nên phải có thời kỳ quá độ. Thằng cha này số đỏ thật. Quy bình luận rồi liếc xéo TH một cái. Thời kỳ quá độ như thế này thì mình cũng muốn tiến vào lắm, mà không biết làm sao để tiến được. Quan hệ giữa Quy và TH vẫn đang ở giai đoạn mập mờ khó hiểu. Tất nhiên, cái thời chàng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng thì từ lâu đã thuộc về cổ tích. Hai người dạo này thường hay đi chơi với nhau, nhưng mỗi khi tôi hỏi đến, TH đều khăng khăng bảo, bạn thân thôi, không có gì khác đâu. Giới tự cho là thạo tin trong trường nói rằng Quy đang ở bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ. Nhưng ca, nguồn tin chắc nhất với Quy lại ngao ngán bảo tôi rằng cái thằng lóng ngóng ấy bao nhiêu lâu rồi vẫn chỉ giơ chân ra, chứ đã bước được bước nào đâu, dậy mãi rồi mà cũng không khá lên được. Cái giọng kể cả của một kẻ dày dặn kinh nghiệm trong tình trường ấy, ca mới sắn được kể từ ngày có tôi. Lắm lúc tôi bực mình, chỉ muốn dẹp ngay cái giọng này đi, nhưng khổ nỗi, chẳng làm sao dẹp nổi. Vì bọn con trai ở đây thán phục thành tích đánh nhanh thắng nhanh của ca, đã đồng loạt tôn anh lên làm sư phụ. Thỉnh thoảng lại có một kẻ thất tình đến hỏi ý kiến quân sư. Gì chứ về khoản lời khuyên thì bao giờ ca cũng rộng rãi ban phát. Rồi sau khi kẻ đi thỉnh kinh đã ra về, anh lại quay sang tôi, nói với một vẻ rất hoài nghi. Chỉ bảo cho cu cậu cặn kẽ lắm rồi đấy, nhưng chẳng biết có ăn thua gì không. Chuyện này nhiều khi học mấy cũng không đủ, còn phải có khiếu nữa. Huy được ca xếp vào loại học trò đặc biệt không có khiếu của anh. Về mặt chuyên cần học hỏi và tinh thần cầu tiến thì đố ai dám chê Quy. Động có vấn đề gì là anh lại hớt hải đến thỉnh ý quân sư ngay lập tức. Nhiều khi hai gã ngồi bày mưu tính kế cả buổi, ca phán gì, Quy cũng ngoan ngoãn nuốt lấy từng lời. Vậy mà trời chẳng đền đáp cho cái công khó nhọc ấy. Cứ mỗi lần tôi hỏi thăm ca về tình hình học trò anh thì anh lại thở dài. Thê thảm lắm LC ạ, theo đuổi gần 2 năm rồi mà vẫn chưa hôn được cái nào thì đúng là tuyệt vọng. Lỗi tại thầy trước hết, tôi nói, anh từ trước đi, cho Quy kiếm thầy khác. Vấn đề không phải là ở thầy, ca phản đối. Nói em đừng bảo tự kiêu, chứ thầy giỏi tầm cỡ như anh thì cả mát này không kiếm được người thứ hai đâu. Tại cái thằng Quy ấy chứ, lý thuyết thì hỏi đến đâu nói vanh vách đến đó, mà thực hành thì chả biết cái gì hết cả. Quả thật lỗi không phải ở thầy, nhưng theo tôi, lỗi cũng không phải ở trò nốt. Sau khi gặng hỏi TH nhiều lần, tôi ngờ rằng nguyên do chủ yếu là tại cô bạn tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết. Từ lâu, TH đã mắc phải một khuyết điểm rất lớn là có sự đam mê thái quá đối với các loại chuyện tình yêu lâm ly đẫm nước mắt. Đọc nhiều, rồi so sánh với tình cảm của mình và Quy, cô nhận thấy là hình như nó không giống. Không giống cái gì? Tôi hỏi. Không giống tình yêu, TH trả lời. Không tình yêu thì là tình bạn à? Tôi lại hỏi. Hình như cũng không phải là tình bạn, TH ậm ừ nói. Tôi phì cười. Không tình yêu, không tình bạn, thế thì mày bảo là tình gì? Vấn đề hóa ra không đơn giản tí nào. Theo như TH nói thì cô rất quý mến Quy, đi chơi với Quy thấy rất thoải mái, lâu không gặp cũng thấy trống trải vắng vẻ. Như vậy chắc là hơn tình bạn rồi. Khôn nỗi gọi là trống trải vắng vẻ, nhưng có lần Quy bận việc phải đi xa, không gặp nhau đến 2 tuần mà vẫn cứ chịu được, không hề thấy khắc khoải đau thương như trong sách tả. Lúc gặp lại thì quả là có vui mừng, nhưng không thấy tim mình đập loạn xạ gì hết. Vậy chắc chưa phải là tình yêu. Tình hình đã phức tạp như vậy thì tôi và ca lại vô tình làm rối thêm. Vẫn theo TH thì sau khi nhìn tôi với ca, cô mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực, mãnh liệt, say đắm và vân vân. Vân vân ở đây là nhiều tính từ mạnh khác. Tình cảm với Quy lại bị TH đem ra so sánh thêm lần nữa, rồi bị nhận thêm một dấu hỏi to đùng. Thế mày định thế nào? Tôi hỏi. Chưa định gì hết, TH trả lời. Gì thì cũng nên quyết định sớm đi cho Quy nó được nhờ. Tôi bảo, nếu không sơ múi gì thì nó còn được giải phóng để đi kiếm chỗ khác, cứ om nó mãi thế này tội nghiệp. Tao có om gì đâu, TH cãi. Tao đã nói hết với Quy như vừa nói với mày ấy, nhưng Quy vẫn hy vọng là sẽ có lúc tao hiểu ra rằng đó là tình yêu đích thực. Thật tình thì tao cũng hy vọng như vậy. Tất cả chúng tôi đều hy vọng như vậy, nhưng cuộc đời đã quyết định theo kiểu khác, bằng cách đưa vào một nhân tố mới. Nhân tố mới này là một nhà khoa học Pháp đến làm việc 3 tháng trong phòng thí nghiệm của TH theo chương trình hợp tác khoa học Pháp-Nga. TH học ngành sinh học phân tử. Cùng với ông thầy của mình, TH là một trong những người tham gia trực tiếp vào chương trình này. Vì ông thầy của TH, một giáo sư có tên tuổi khá uy tín còn bận rất nhiều việc khác, nên nói chung, ông chỉ đứng tên vào đề tài là chính, còn mọi công việc châu bò thì giao cả cho TH. Lại vì đề tài luận án của TH gắn liền với chương trình hợp tác này, cho nên quyền lợi thiết thân của mình khiến cô nàng phải hùng hục kéo cái cày ông thầy giao cho một cách vui vẻ tự nguyện. Thành thử cuối cùng, người đại diện cho nền khoa học Nga để làm việc với nền khoa học Pháp, trên thực tế chính là cô bạn TH của tôi. Sứ giả của nền khoa học Pháp là một giáo sư tiến sĩ có những công trình nghiên cứu nghe nói rất đáng nể, nhưng lại hiện diện dưới cái lốt của một người đàn ông trẻ, tuổi mới ngoài 30. Giáo sư hãy còn độc thân vui tính, lại rất say mê khoa học, thành ra suốt 3 tháng ở Moscow, ông chẳng còn biết làm gì ngoài việc miệt mài tối ngày trong phòng thí nghiệm. Đề tài nghiên cứu nghe nói rất lý thú, đại diện cho nền khoa học Nga thì rõ ràng vừa có tài, vừa duyên dáng xinh tươi. Giáo sư không còn muốn rời phòng thí nghiệm ra ngày nào nữa. Ngày nào ông cũng yêu cầu đồng nghiệp ở lại làm việc cùng ông đến tận gần nửa đêm. Một sự tận tụy với khoa học như vậy hiển nhiên sẽ dẫn đến những kết quả tuôn ra ảo ạt. Ảo ạt đến nỗi là sau khi thời hạn 3 tháng kết thúc, giáo sư Pháp cho rằng sẽ có tội với khoa học nếu dừng chương trình hợp tác lại ở đây. Mọi người đều nhất trí là phải tiếp tục với chương trình này, nhưng địa điểm của sự hợp tác sắp tới sẽ chuyển từ Moscow sang Paris. Giáo sư Pháp đúng là người có tác phong làm việc khoa học nhanh nhẹn. Về Pháp được một tháng, ông đã dàn xếp xong chuyến đi Paris của các nhà khoa học Nga. Ông thầy của TH bận đủ thứ việc nên chỉ nhận lời đi một tháng. Về phần TH thì lời mời của giáo sư Pháp quả thực là hơi bất ngờ. Ông không mời cô đi hợp tác nghiên cứu ngắn hạn mà đề nghị cô chuyển hẳn sang làm tiếp luận án ở phòng thí nghiệm của ông. Ông đã kiếm được cho cô một học bổng để làm luận án tiến sĩ ở Paris, thời hạn 3 năm. TH tự dưng bị đặt trước sự lựa chọn Moscow-Paris, một bên giống như ngôi nhà thân thương với những thói quen, bạn bè, thầy cô, kỷ niệm. Nhưng đi cùng với nó là cuộc sống vất vả, vừa làm khoa học lại phải vừa lo đánh quả để có lương khô về nước ăn dần. Bên kia là chân trời mới choáng ngợp, niềm mơ ước của bao người, và quan trọng nhất là ở đó, chỉ với khoản tiền học bổng của mình, TH cũng đã có thể yên tâm với công việc nghiên cứu khoa học, không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện dự trữ cho tương lai. Và lại, cái và lại này chỉ là lý do tiện thể nói thêm, nhưng xem chừng cũng hơi quan trọng. Như TH tâm sự với tôi, thì cô thấy mình làm việc với ông thầy hiện nay tuy cũng tốt, nhưng không được ăn ý như khi làm việc với Pascal. Giáo sư tiến sĩ Duran chỉ sau nửa tháng hợp tác khoa học đã bị đồng nghiệp hạ bệ xuống thành Pascal cụt lùn. TH cũng có nghĩ đến Quy, nhưng những tình cảm mơ hồ của cô đối với anh không đủ sức nặng để thay đổi cán cân lực lượng. Sự lựa chọn như vậy là đã rõ. Ông thầy của TH phải trả giá cho sự hợp tác với nền khoa học Pháp bằng việc mất đi cô học trò cưng. Nhưng sự mất mát này làm sao so sánh nổi với sự mất mát của Quy. TH đi rồi, Quy gần như suy sụp hẳn. Một trong những mục tiêu phấn đấu chính của đời anh tưởng như đã ở trong tầm tay đến nơi, đùng một cái lại tự nhiên biến mất. Thử hỏi làm sao mà không suy sụp được. Ngoài những bài toán yêu quý của mình ra, từ nay thế là Quy không còn có chỗ nào để tiêu hao cho hết thời gian và năng lượng. Thỉnh thoảng buồn quá không chịu nổi, Quy lại mò đến nhà tôi để ăn vạ ông bạn thân thiết nhất của mình. Ca bị mất vai trò cố vấn ái tình, nhưng anh lập tức vào vai chị thanh tâm, an ủi động viên rất khá. Cho nên dần dần thì nỗi buồn của Quy cũng có vẻ phần nào nguôi đi. Mà nguôi đi là phải, vì đã là đàn ông chân chính thì không nên để cho những chuyện tình cảm nhỏ mọn ấy nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn của mình. Càng không nên chấp nhận hay luyến tiếc cái bọn đàn bà nhẹ dạ, không biết đâu là giá trị đích thực. Câu này là ca nói với Quy sau khi nhìn quanh quất và hạ giọng thì thào, tưởng rằng tôi không nghe thấy và được Quy cho là rất chí lý. Thời gian có lẽ sẽ làm lành mọi vết thương, cuộc sống có lẽ sẽ trở lại với dòng chảy bình thường của nó. Nhưng mọi sự đã thay đổi rất nhiều sau khi TH rời khỏi Moscow.
We sail out in the morning as the winter turns to spring, on destined earth.